Lá thư cuối cùng. Steamboat là một vùng núi hiểm trở mà những tài xế xe tải đi qua xa lộ Alaska cần đặc biệt chú ý, nhất là vào mùa đông. Có một con đường phủ đầy tuyết trắng xóa uốn lượn quanh sườn núi. Ở đó, những phiến đá có thể bất thình lình rơi xuống và có cả những nguy hiểm khôn lường khác mà khả năng của con người hầu như không thể chống đỡ được. Một lần tình cờ đi ngang qua con đường ấy, tôi trông thấy rất nhiều cảnh sát tuần tra và một vài cần cẩu đang dỡ những phần còn lại của một ngôi nhà ra khỏi đống đổ nát. Tôi dừng xe và tiến đến gần một nhóm tài xế đang im lặng dõi theo những chiếc cần cẩu đang nặng nề chuyển động. Một viên cảnh sát bước lại gần chỗ nhóm tài xế đang đứng và khẽ nói: "Tôi rất tiếc, người tài xế đã chết trước khi chúng tôi tìm thấy xác anh ta. Ngôi nhà đã sập và đè bẹp cả chiếc xe tải trong trận bão tuyết khủng khiếp tối qua. Chúng tôi rất tiếc." Viên cảnh sát lắc đầu một cách chậm rãi và như chợt nhớ ra điều gì, ông đưa tay sờ vào túi áo khoác. "Có thể các anh muốn đọc cái này. Tôi đoán rằng anh ấy đã cầm cự được một vài giờ đồng hồ trong cái lạnh kinh khủng trước khi cơn bão làm sập ngôi nhà." Tôi chưa bao giờ trông thấy cảnh sát khóc. Tôi thường cho rằng họ đã quen với cái chết và sự tuyệt vọng khi phải chứng kiến quá nhiều cảnh ấy. Nhưng không, ông ấy đang quẹt vội nước mắt khi đưa cho chúng tôi một lá thư. Tôi đọc nó, đọc cho mọi người có mặt ở đó cùng nghe. Tôi khóc và tôi tin là rất nhiều người cũng không thể cầm được nước mắt. Một hồi lâu sau, khi tôi đọc xong lá thư, tất cả chúng tôi đều ngậm ngùi và lặng lẽ trở về xe của mình. Từng từ ngữ trong bức thư đó đã in đậm trong trí óc tôi. Và giờ đây, dù nhiều năm đã trôi qua, nó vẫn rõ ràng như thể mọi chuyện đang diễn ra trước mắt. Tôi muốn chia sẻ lá thư ấy với tất cả các bạn. Em yêu quý của anh. Đây là lá thư mà không một người chồng nào muốn viết. Nhưng anh thật may mắn khi có một chút thời gian để nói với em điều này mà anh đã quên nói ra từ lâu. Anh yêu em. Em thường đùa với anh rằng anh yêu xe tải hơn em vì anh luôn dành nhiều thời gian cho nó hơn. Ừ, anh thực sự yêu cỗ máy này. Nó luôn tốt với anh. Nó luôn giúp anh vào những lúc khó khăn nhất, ở những nơi nguy hiểm nhất. Anh luôn tin tưởng vào nó trên những chặng đường dài và nó thì luôn nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Chiếc xe không bao giờ khiến anh phải phiền lòng. Nhưng em có muốn biết điều này không? Anh yêu em cũng vì những lý do như thế. Em luôn giúp anh vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Em vẫn nhớ chiếc xe tải đầu tiên chứ? Chiếc xe mà khi bị hỏng, nó khiến chúng ta lúc nào cũng lâm vào cảnh thiếu thốn. Nhưng cũng chính nó đã luôn giúp ta có đủ tiền cho sinh hoạt hàng ngày đấy. Em đã đi tìm việc để chúng ta có thể trả tiền thuê nhà và các chi phí khác. Mỗi đồng anh kiếm được đều đổ vào chiếc xe, trong khi tiền của em thì mang lại cho chúng ta cuộc sống no đủ và một mái nhà hạnh phúc. Anh nhớ rằng anh thường phàn nàn về chiếc xe, nhưng em thì chưa bao giờ ca thán lấy một lời, ngay cả khi em chỉ vừa về đến nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nếu em có than phiền điều gì đó, thì hẳn là anh đã vô tâm không nghe thấy. Anh quá bận rộn với những việc của mình và hầu như không còn thời gian để quan tâm đến em. Giờ thì anh nghĩ đến những thú vui em đã gạt đi vì anh. Áo quần, những ngày nghỉ lễ, những buổi tiệc, bạn bè. Em không bao giờ có một lời phàn nàn và không hiểu vì sao anh không thể nhớ đến một lời cảm ơn dành cho người vợ hiền của anh là em. Trong những lần hiếm hoi cùng em uống cà phê buổi sáng, anh luôn nói về công việc. Có lẽ anh đã quên mất em chính là người bạn đời của anh, người đã tiếp cho anh sức mạnh trên những chuyến đi. Sự hy sinh và quyết tâm của anh và em cuối cùng cũng giúp chúng ta có được một chiếc xe mới. Anh rất tự hào về chiếc xe này, đến nỗi anh đã bật khóc. Anh cũng tự hào về em, nhưng anh chưa bao giờ nói với em về điều đó. Em biết đấy, nếu anh dành thời gian để trò chuyện với em nhiều như khoảng thời gian anh dành cho chiếc xe tải, hẳn là anh đã có cơ hội nói lên điều đó. Điều vẫn luôn trong tim anh. Trong nhiều năm trên những chặng đường dài, anh biết rằng em luôn cầu nguyện cho anh. Nhưng lần này, có thể anh sẽ phụ lòng em. Anh đang bị thương và đang bị giam trong một trận bão tuyết kinh hoàng. Anh đã may mắn tìm được một chỗ trú, Nhưng ngôi nhà cũ kỹ này cũng đang cố gắng chống chọi từng phút một, và có khả năng nó sẽ đổ sập xuống bất kỳ lúc nào. Điều đó thật tồi tệ. Anh có cảm giác mình đã đi dặm đường cuối cùng trong cuộc đời. Và giờ đây, anh muốn nói lên điều mà đáng lẽ đã được nói ra từ trước, điều lãng quên bởi anh quá quan tâm đến công việc. Anh đang nghĩ đến những ngày lễ kỷ niệm và cả những lần sinh hoạt của em bị anh quên lãng. Những buổi kịch ở trường và những trận khúc côn cầu của các con mà em phải đến dự một mình khi anh còn bận làm việc. Anh cũng nghĩ đến những đêm em một mình tự hỏi lúc này anh đang ở đâu và liệu anh có bình an hay không. Anh nhớ những lần anh muốn gọi em chỉ để chúc em ngủ ngon, nhưng lại không có thời gian. Anh cũng không thể quên được cảm giác bình yên trong lòng mỗi khi về đến nhà, trông thấy em và các con sau những ngày dài rong ruổi trên con đường xa thẳm. Những bữa cơm gia đình là thời gian em muốn nói với anh nhiều điều, nhưng anh lại không thể lắng nghe, bởi anh luôn muốn ăn nhanh cho xong để còn đi kiểm tra các bộ phận của xe, trà dầu cho máy, hay chỉ đơn giản là để ngủ lấy sức cho chuyến đi sớm ngày hôm sau. Luôn có một lý do nào đó, nhưng tất cả không còn quan trọng với anh lúc này. Khi chúng ta mới cưới nhau, em không hề biết cách thay bóng đèn. Nhưng chỉ vài năm sau đó, em đã có thể tự tay sửa lò sưởi vào những lúc bão tuyết để mái nhà chúng ta luôn được sưởi ấm. Em trở thành một thợ máy giỏi giúp anh cả công việc sửa chữa chiếc xe tải. Anh tự hào về em khi em nhảy vào khoang lái và nói những lời động viên anh. Anh thấy mình thật hạnh phúc khi mỗi lần trở về nhà, anh lại được em chăm sóc từ miếng ăn đến giấc ngủ. Dù có lúc anh trở về nhà là 2 giờ sáng hay 2 giờ chiều, thì em vẫn luôn là ánh sao của đời anh. Em rất đẹp, em biết không? Anh nghĩ rằng anh chưa nói ra, nhưng đó chính là sự thật, em yêu ạ. Anh đã mắc nhiều lỗi lầm trong đời, và nếu có một lần nào anh quyết định đúng đắn, thì đó chính là khi anh cầu hôn em. Em sẽ không bao giờ hiểu được vì sao anh luôn gắn bó với công việc này. Anh nghĩ đó chính là con đường đời của anh và em. Vui hay buồn, em đều bên anh. Anh yêu em, và anh cũng yêu lũ trẻ. Toàn thân anh đau buốt, nhưng trái tim anh xót xa. Em không ở đây bên anh khi anh kết thúc chuyến hành trình này. Lần đầu tiên kể từ khi chúng ta được bên nhau, anh thật sự cô đơn và sợ hãi. Anh cần em, dù anh biết lúc này đã là quá muộn. Thật buồn cười, nhưng cái anh có lúc này chỉ là chiếc xe tải. Nó đã chi phối cuộc sống chúng ta suốt một thời gian dài. Khối xác to lớn này, anh đã cùng chung sống với nó. Anh sống cùng nó, và giờ đây anh sẽ chết cùng nó. Nhưng nó không hề đáp lại tình cảm của anh. Chỉ có em làm được điều đó. Em đang ở xa anh hàng ngàn dặm, nhưng với anh, em vẫn luôn nơi đây, trong trái tim đang thổn thức này. Anh có thể trông thấy khuôn mặt của em và cảm nhận được tình yêu của em dành cho anh. Anh sợ phải trải qua chuyến đi cuối cùng một mình. Nói với lũ trẻ là anh yêu chúng nhiều lắm, và em hãy làm cả phần công việc của anh trong việc chăm sóc các con cho đến lúc trưởng thành, em nhé. Anh yêu em rất nhiều. Đó là tất cả những gì anh muốn nói, em yêu ạ. Vì anh, em hãy cố gắng tự chăm sóc cho mình, và luôn nhớ rằng anh yêu em hơn tất cả những gì trên thế gian này. Yêu em, Bill.